This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dương chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dương gửi lời chào đến anh Dũng.
Của đài 1600 gửi lời chào đến Minh Dương.
Và mời anh gửi bản tin đầu tuần ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Dương. Kính thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay phải nói thị trường chứng khoán rất là đẹp. Những con số màu xanh thì những con số thì thích, những số màu đỏ thì cũng thích nữa, đặc biệt về dầu thô. Dow Jones lên 213 điểm, hiện tại là 24.573 điểm, và Nasdaq thì lên được 40 điểm, hiện tại là 7.147 điểm. SP500 thì lên 18 điểm, hiện tại là 2.675 điểm, thì nốt 10 năm là 2.48%. Dầu thô thì giảm khoảng 66 xu, một thùng dầu thô là 66 đồng 79 xu, một euro đổi được 1 đồng 24 xu, vàng thì lên 5 đồng 50 xu, và vàng hiện tại 1.352 đồng 90 xu. Với cái lãi suất quyết định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.33%, tương đối cao nhất là 4.30%. Lãi suất quyết định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.72%, tương đối cao nhất là 3.65%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.745 đồng, bán ra là 22.815 đồng. Vàng thì mua vào 36.910.000 đồng cho một lượng và bán ra là 37.010.000 đồng cho một lượng. 6 tháng về trước thì vàng cũng đã lên 37 triệu, trong 6 tháng vừa rồi thì không đến, nhưng bây giờ ngược, bắt đầu đi ngược lên nữa là 37 trên cái khung mức 37 triệu, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin có liên quan đến thời đại công nghệ hiện đại, đặc biệt về những cái smartphone đó đã làm cho nhiều cái công ty thương mại cũng làm ăn kha khá, đặc biệt về Domino. Domino Pizza họ cũng đã ra một cái cách thức mới để mà nhận cái order của khách hàng qua cái smartphone. Nhưng mà cái quan trọng là không cần address. Quý vị cũng biết rằng rất là bất tiện khi mà chúng ta order một cái gì đó online, rồi chúng ta hay là bằng phone đó, chúng ta để mà delivery đó thì chúng ta phải để cái address vô, rồi để ngay cả thậm chí để cả cái credit card vô. Nhưng bây giờ thì Domino nói là không cần cái address, vì cái phone quý vị đó nó cũng đạt một cái điểm mà Việt Nam thường gọi là định vị. Cái phone quý vị để ở đâu đó, chúng ta gọi xong rồi, chúng ta nếu ở phone chúng ta có access được wifi hay là internet đó, thì khi mà chúng ta gọi order đó thì người ta bắt được cái điểm quý vị đang ở đâu, và họ sẽ đem cái bánh Domino Pizza đến tận nơi. Và thêm một cái app của Domino Pizza thì họ nói rằng nếu cần thiết, tại vì ở nơi quý vị ở bãi biển hay một cái nơi du lịch nào đó, thì quý vị có thể đưa vào cái chi tiết là mặc đồ gì, tóc màu gì, đội nón gì vân vân, thì cho cái người delivery nó dễ nhận diện quý vị hơn. Và họ nói là ngay cả quý vị ngồi giữa biển, trên bãi biển đó, thì không có một cái địa chỉ nào, nhưng mà họ vẫn có thể cầm cái bánh pizza đến giao tận cái ghế quý vị đang ngồi trên cái bãi biển. Cái điều này thật sự ra nó cũng hơi gọi là có một cái rủi ro ở đây. Ví dụ chúng ta order rồi, mở lên một hồi, người ta đi nửa đường, người ta mà tắt cái định vị thì nó mất cái signal đó, thì cái người delivery này cũng thiệt phải nói rằng rất là thê thảm với tôi việc. Hiện tại bây giờ, cái company này có đến khoảng 14.800 cửa tiệm trên 85 địa điểm khác nhau trên toàn nước Mỹ. Và nhân viên thì có khoảng 5.700 nhân viên, nhưng mà khoảng đến 30.000 drivers in US, cái thưa vị, có 30.000 drivers. Có thể rằng quý vị có thể ngồi ở bãi biển ở đâu đó mà cái order một cái nơi nào đó xa hơn nữa, nhưng mà họ có thể chuyển qua cái order quý vị đến ngay nơi quý vị. Thí dụ đi đơn giản đi, quý vị không có biết số điện thoại, thí dụ đi qua Florida chơi, nhưng mà số điện thoại ở bên Florida cái Domino Pizza tìm không ra, hay là một lý do nào đó không biết, thì nếu mà order về ngược lại cái thành phố thí dụ ở, gọi cái tiệm đó, thì họ sẽ chuyển qua bên, họ sẽ tìm ngay cái tiệm gần đó rồi họ sẽ order. Tức là nó rất đơn giản, thưa quý vị, nó không phải là rắc rối gì như trước đây. Bây giờ thì mọi công nghệ hiện đại thì nó đơn giản nhiều. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến một cái công ty mà của Trung Quốc tên là ZTE. Cái công ty này trong một thời gian mà Hoa Kỳ cấm vận Iran á, thì họ đã âm thầm đi đêm, họ đã chuyển qua những cái gọi là những cái component, hay là đơn giản là những cái component, là những cái phụ kiện, những cái phụ kiện làm điện thoại, làm những cái gọi là cái tele equipment về thông tin truyền thông, thưa quý vị. Họ đã âm thầm gửi qua bên Iran thì Hoa Kỳ đã biết được. Trước đây quý vị cũng nhớ Hoa Kỳ đã chụp hình được hai cái tàu của Iran và Trung Quốc đã cập sát nhau rồi chuyển hàng qua như thế nào đó. Họ đã lấy được tất cả những thông tin đó và cuối cùng bây giờ họ cấm vận luôn tất cả những cái công ty Hoa Kỳ mà làm ăn chung với cái công ty ZTE này. Cái công ty khi bản tin này đưa ra thì phải nói rất tội cái công ty ZTE này, không biết là họ còn đứng vững trên thị trường Hoa Kỳ hay không. Vì nếu mà họ ở đây, vẫn còn ở đây đó thì chẳng có ai mua cái phụ kiện của họ nữa hết. Hiện tại bây giờ họ đã bị phạt đến 890 triệu vì đã break the rule. Khi mà cấm vận rồi thì họ không được bán hàng, nhưng họ đã bán hàng. Nhưng mà trong tương lai sắp tới đây có thể phải đóng thêm 300 triệu nữa, kính thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến hãng xe GM. Chiều thứ Sáu tuần rồi thì GM sau khi đóng cửa thị trường thì GM thông báo rằng họ sẽ lay off 1.500 người. Cái điều này, cái bản tin này đưa ra thường thường cho biết rằng lay off đó, họ đưa ra ngay cái ngày weekend đó để cho cái người mà bị lay off về nhà có một tuần lễ nghỉ cho nó đỡ thoải mái chút xíu. Thì công ty này cũng làm giống như vậy. Chiều ngày thứ Sáu thì họ lay off 1.500 người. Và những người này bị lay off là ngay một cái cơ sở lắp ráp xe Ohio, lắp ráp xe GM. Nếu mà quay trở ngược lại thời gian đó, năm 2016, thời điểm đó GM bán chạy vô cùng, đến nỗi mà người ta làm 3K không đủ nữa. Nhưng mà cuối năm 2016, chỉ trong vòng một năm thôi, xuống còn 1K. Và đầu năm 2017, cái xe mà bán tệ nhất là cái Cruise, xe nhỏ nhỏ mà của Chevrolet đó, quý vị, bán chỉ còn rớt xuống 26% trong 3 tháng đầu tiên. 100 chiếc còn 70 mấy chiếc xuống từ từ. Và cuối cùng họ chịu không nổi, họ phải cắt luôn cái xe này không làm nữa và họ đã đóng luôn cái line này. Cái lý do vì người Mỹ đang bắt đầu ship từ xe nhỏ qua xe lớn. Quý vị thấy rằng xe mà đa số hiện tại bây giờ người ta đi xe đó, người ta mua xe SUV nhiều hơn, người ta không đi xe nhỏ nữa. Và cuối cùng những cái xe nhỏ bán không chạy, không phải riêng về GM đó, quý vị, nhiều hãng xe khác cũng đã bị ảnh hưởng rất nhiều, như là Toyota, Honda, rồi những cái hãng xe khác. Và chúng ta thấy rằng khi mà cái xe hiện tại bây giờ đó, trước đây cái xe mà của hãng Toyota, cái xe RAV4, người ta nói là cái xe này là xấu xí, nhìn tệ, không có một cái gì mà interesting một cái xe như vậy. Nhưng mà khi mà họ thay đổi mẫu mã, họ lột xác ra, thì cái xe đó hiện tại bây giờ bán đứng đầu. Tức là cái xe RAV4 đứng đầu của thư viện, xe có bán chạy nhất. Và không phải riêng về cái dòng xe, những cái xe GM, những xe khác cũng bị mất doanh thu về xe nhỏ. Nhưng mà hãng xe của Anh cũng vậy nữa, Jaguar và Land Rover cũng đã cắt giảm 1.000 công việc làm sáng ngày hôm nay. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái dịch Salmonella, giống như là dịch tả các quý vị. Và phải nói rằng tuần lễ vừa rồi thì Tiến Dũng có nói rằng có một cái bệnh dịch mà E. coli đã bùng phát 6 tiểu bang và họ đã tìm cái nguyên nhân tại sao. Chưa tìm ra nguyên nhân tại sao thì bây giờ thêm cái Salmonella nữa đã làm 22 người nhập viện. Và bây cuối họ đã tìm ra được cái nguyên nhân là 206 triệu cái trứng gà có thể bị nhiễm khuẩn. Và chính cái brand đều bị hết. Trước đây vì nhớ khi trứng gà nhiễm khuẩn, trứng gà lên mắc vô cùng. Lên mức giá mà một frozen có thể lên 3-4 đồng. Thì bây giờ trường hợp này không biết có bị giống vậy hay không. Nhưng mà 9 tiểu bang thôi, chưa có chạy đến Texas, thưa quý vị. 9 tiểu bang khác nằm ở bên vùng phía đông nhiều hơn. Và như là Rose, Echo Farm, họ cũng đã bị recall. Và mặc dù cái điều này đã xảy ra khoảng 1-2 tuần trước, nhưng mà những cái công ty làm sản xuất trứng gà đó, hay là làm trứng gà, đóng hộp trứng gà, họ không có recall, họ nghĩ là chưa đến nỗi. Nhưng mà khi có 22 người nhập viện đó, là bắt đầu FDA yêu cầu họ phải đưa ra thông báo recall right away. Quý vị biết rằng cái Salmonella thì nó cũng giống tương tự như E. coli, chúng ta có thể bị sốt nhẹ nhẹ, bị tiêu chảy rất nhiều, bị ói mửa, và có thể tử vong nếu những người đó những cái bệnh và nan y khác, quý vị, thì cái immune system chúng ta yếu đó, chúng ta phải bị tử vong. Quý vị nào mà đi qua những cái tiểu bang sau đây, mà đặc biệt nhà hàng đó, thì có thể bị trong những thời gian vừa rồi đi mà về có triệu chứng mà như trên đó, là chúng ta đã bị nhiễm rồi. Như là ở Florida, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, South Carolina, Virginia, Colorado, West Virginia, đó là những tiểu bang mà những cái tiệm bán đồ ăn đó, hay là những nhà hàng đó đã bị cái trứng gà đã bị nhiễm khuẩn, và người ta đã tìm ra từ những cái nhà hàng qua những tiểu bang vừa qua, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin này cũng khá thú vị. Nếu mà cái luật này được tòa án thông qua mà bắt buộc đó, thì người dân cũng rất là tội vì phải đóng thuế. Vì nhớ hiện tại bây giờ như trước đây cũng vậy, quý vị mua một mặt hàng nào online mà cái địa điểm, cái thành phố bị ở không có cái một cái tiệm đó thì chúng ta không cần phải trả thuế. Thí dụ như chúng ta đang ở Garland, thí dụ nha, chúng ta ở tiểu bang Texas đi, mà chúng ta mua một cái mặt hàng nào đó của một cái tiệm nào đó, nhưng mà tiệm đó không có cái tiệm ở Texas, chúng ta mua online thì chúng ta không cần phải đóng sales tax. Nhưng mà bây giờ lại khác cái thứ việc. Bây giờ bắt đầu họ đã đưa ra tòa án tối cao bắt buộc phải là phải đóng thuế. Đặc biệt như những cái thành phố ở tiểu bang như South Dakota thì có thể sẽ bị đây, nếu mà họ sẽ siết từ từ. Thế hạn như là Wayfair, Overstock hay là Newegg, có những cái địa điểm ở thành phố South Dakota. Thì chính phủ đưa ra năm 2016 đó, là cái luật chính phủ đưa ra đó, một cái công ty trên Internet mà có trên 200 cái transaction một năm hoặc là trên 100.000 cho một năm thì phải đóng thuế, phải lấy cái tiền collect sales tax. Nhưng mà cái điều này đã đưa ngược lại cái luật của Hoa Kỳ của năm 1992. Thời điểm đó cũng là tòa án tối cao đưa ra, nơi nào quý vị ở, tiểu bang nào quý vị ở đó mà không có cái tiệm đó nhưng chúng ta mua online đó thì chúng ta không cần phải đóng thuế. Như thí dụ hồi nãy đó, dùng mua một cái món hàng nào đó của một cái tiệm A nào đó mà cái tiệm A online đó không có cái trụ sở ở tiểu bang Texas thì họ không phải lấy thuế, quý vị. Nhưng mà bây giờ lại khác, có thể là một giá tiền bao nhiêu đó, bao nhiêu cái transaction đó, thì quý vị phải đóng thuế. Và cái điều này đó thật sự vừa tội chính phủ mà cũng vừa tội người dân. Cái lý do như thế này, nếu mà no present no tax đó, thì tội chính phủ sẽ không có tiền thuế, chính phủ giờ cần tiền lắm. Vì không phải là chính phủ cần tiền để mà trả nợ, nhưng mà cần tiền như chúng ta đã giải thích quý vị rồi đó. Tức là nhiều cái chương trình mà ở Hoa Kỳ này họ thiếu nợ nhiều lắm, mà chính phủ cần tiền để trả những nợ đó, nhưng mà chính phủ tiền nhiều họ không cho mượn nữa. Tức là những cái công, những cái một cái những cái department khác họ cần tiền họ phải mượn chính phủ Hoa Kỳ, để dạng như là về welfare hay là về healthcare hay là ngay cả về food stamp, thì những cái chương trình đó đâu bao giờ hái ra tiền, họ phải dựa vào chính phủ và chính phủ cứ đưa họ hoài mà con số này mỗi năm mới lên như vậy, thì chính phủ phải cần tiền thuế để mà giúp cho những cái phần đó. Thì nếu mà không đóng thuế thì tội chính phủ, mà đóng thuế thì tội người dân. Mà đặc biệt chính phủ chỉ nói rằng ok, nếu mà chỉ nói rằng mua online không đóng thuế đó thì chết chắc luôn các thưa vị. Thì tất cả những cửa tiệm mà hiện tại bây giờ họ sẽ bắt đầu đóng dần dần mà online hết, thì điều đó chính phủ sẽ rất là thê thảm, vì sell tax mà có cái tiệm đàng hoàng thì họ còn lấy thuế được, bây giờ mà chuyển qua online hết thì họ lấy thuế đâu. Thì điều đó cũng tội chính phủ, mà đóng thuế thì tội người dân. Thì bây giờ không biết sao, tiến thoái lưỡng nan. Mà cái bản tin cuối cùng, cái bản tin nhắc nhở quý vị, nếu mà hôm nay quý vị gặp ai ngoài đường đó, bà con, cô bác, chị em mình đó, thì nói rằng khai thuế chưa, vì hôm nay là hạn chót. Mà cũng rất may mắn, đúng là ngày hôm qua, nhưng mà ngày hôm qua là Chủ nhật, mà ngày hôm nay cũng không, chưa phải hạn chót, vì hôm nay là cái ngày lễ mà ông Abraham Lincoln đã giải phóng nhiều người da màu, cũng là ngày lễ. Nhưng ngày mai là không còn nữa cơ hội nữa, vì nếu mà chưa khai thuế thì chúng ta nên khai thuế ngày hôm nay. Xin trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và đi song song với cái việc mà thu hồi trứng vì nhiễm khuẩn đó, thì Nhung thấy rằng là cũng có những cái bản tin mà CDC tuyên bố là cái khuẩn E. coli nó cũng có trong những cái xà lách mà người ta chuẩn bị sẵn bán ở ngoài các ngoài chợ đó. Cho nên là khuyến khích là mua những cái loại xà lách, sau đó mình về mình chế biến, mình rửa lại, chứ đừng có mua cái loại người ta chuẩn bị sẵn. Tuy nhiên như thế này, anh Dũng mới đưa cái bản tin là trứng bị nhiễm khuẩn. Nhưng mà thật ra đó, khi mà mình đến bất kỳ một chợ Mỹ nào đó, thì Nhung thấy rằng là có nhiều cái nhãn hiệu lắm, có nhiều nhãn hiệu trứng khác nhau lắm. Thì thu hồi đó là thu hồi tất cả các nhãn hiệu luôn, hay là chỉ một số các nhãn hiệu của một số những cái limit, những cái farm. Hoặc là và đặc biệt là Nhung nhìn thấy trong các cái tiểu bang mà trong cái bản tin mà anh đưa đó, thì Nhung thấy là có khoảng 9-10 tiểu bang người ta thu hồi trứng thôi, mà trong đó thì hình như là không có cái tiểu bang Texas của mình, đúng không ạ?
Đúng rồi, không có tiểu bang Texas, nhưng mà cái trứng đó họ thu hồi đến 9 cái brand khác nhau, tức là giết lầm hơn sống sót. Mặc dầu trong đó 9 cái brand mà hiện tại đặc biệt ở Hoa Kỳ có 9 cái công ty gọi là phân phối trứng đó, thì có 9 cái công ty lớn, 9 different brands, nhưng mà họ muốn thu hồi hết luôn vì gọi là giết lầm hơn sống sót, không biết là cái brand nào bị nữa, tại cái trứng nó tràn lan. Chẳng hạn như một cái nhà hàng đó bán 2-3 loại trứng khác nhau, nhà hàng này cũng vậy nữa, thì tất cả nhà hàng đều có cái mầm móng bị cái salmonella, thì họ ra the recall hết luôn, còn hơn là họ chỉ call được một hai cái thì những cái khi bị nữa thì lại mất công nữa, nên họ gọi là recall chính cái brand khác nhau của chính cái công ty mà phân phối trứng, thưa quý vị. Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc quý vị có ngày đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và cũng hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.